Chán rô là tưởng tượng, nhưng mà chán vát là tính thực tế. Chán vuông là người action, và chán tròn là người hậu cần, người hơi lui lại phía sau một tí.
Tôi chắc rằng đây không phải là lần đầu tiên bạn nghe những nhận định kiểu như thế này. Ta có thể đã nghe ai đó nhận xét như thế về ngoại hình của mình, hoặc chính chúng ta đã làm điều tương tự với những người xung quanh, dựa trên những quan niệm được đúc kết và lưu truyền trong dân gian qua nhiều thế hệ. Một số quan niệm quen thuộc kiểu như đàn ông miệng rộng thì sang, đàn bà miệng rộng tan hoang cửa nhà, hay người khôn con mắt đen sì, người dại con mắt nửa chì nửa than, hoặc má cao mà lại đỏ hồng là tướng sát chồng mà lại ít con. Những câu nói kiểu này đã trở nên khá phổ biến trong xã hội của chúng ta. Đó chỉ là những ví dụ điển hình cho thấy người xưa xem trọng tướng mạo như thế nào. Từng chi tiết trên gương mặt của một người đều có thể nói lên tính cách và vận mệnh của họ. Và tất cả những thứ đó được gọi dưới một cái tên nghe khá khoa học, đó là nhân tướng học. Bạn sẽ dễ dàng tìm thấy những nội dung về nhân tướng học ở bất cứ đâu, từ truyền miệng, sách báo, internet đến các thầy tướng số. Chúng ta có xu hướng sử dụng đến các quan niệm thần tướng học nhiều nhất là khi gặp gỡ người lạ. Lúc này, vì chưa có nhiều dữ liệu về họ, nên như một phản xạ, chúng ta sẽ cố gắng đánh giá đối phương dựa trên những gì mình thấy được, và thứ chúng ta thấy rõ nhất chính là gương mặt của họ. Việc nhận diện tính cách một người dựa vào vẻ bề ngoài đôi khi sẽ ảnh hưởng đến cách chúng ta cư xử với nhau và cả cách chúng ta nhìn nhận về số phận của chính mình. Vậy thì nhân tướng học có chính xác hay không? Bạn đang nghe podcast Giải Mã trên VN Express vào lúc 20 giờ tối thứ năm hàng tuần, và tôi là Hoàng Hải. Nhân tướng học có chính xác hay không? Không phải là một câu hỏi dễ trả lời. Trước tiên, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về nguồn gốc của nhân tướng học. Từ điển Oxford định nghĩa nhân tướng học là nghệ thuật xác định tính cách, đặc tính cá nhân dựa trên hình dáng cơ thể, đặc biệt là từ khuôn mặt. Khoảng vào năm 500 trước công nguyên, thuật xem tướng ở phương Tây đã bắt đầu hình thành. Pythagoras, nhà triết học và toán học người Hy Lạp, đã lựa chọn các học trò có trí tuệ bằng cách xem tướng. Còn nhà triết học Aristotle thì cho rằng khuôn mặt rộng thể hiện sự ngu ngốc, còn khuôn mặt tròn là biểu tượng của lòng dũng cảm. Trong suốt một thời gian dài, nhân tướng học được nhiều người tin tưởng. Theo ông David Braffman, người phụ trách quản lý tài liệu quý hiếm tại Viện Nghiên cứu Getty, nhân tướng học đã bắt đầu phổ biến hơn ở châu Âu vào thế kỷ 16. Thậm chí, các trường học ở Anh thời Trung Cổ còn mang bộ môn này vào chương trình học. Nhiều tiểu thuyết gia hàng đầu châu Âu như Oscar Wilde, Charles Dickens đã sử dụng tướng mạo bản thân để miêu tả các nhân vật của mình. Vào đầu những năm 1600, học giả người Ý là Giambastina del Potta là một người có công trong việc truyền bá ý tưởng về tính cách và ngoại hình ở châu Âu, đã nảy ra ý tưởng về tướng số thông qua các thí nghiệm giả kim thuật của mình. Potta đã gợi ý rằng người ta có thể suy ra tính cách của một người từ quan sát thực nghiệm về các đặc điểm thể chất của anh ta. Cuốn sách được phổ biến rộng rãi của ông, De Humana Physiognomy, là công cụ truyền bá tướng số khắp châu Âu thời điểm này. Theo thời gian, giá trị của nhân tướng học sụt giảm nghiêm trọng khi gặp phải sự chất vấn của nhiều học giả. Họ cho rằng bộ môn này không có căn cứ, mang tính áp đặt, phán đoán sai và gây ảnh hưởng đến cuộc đời người khác. Nhưng bộ môn này vẫn tái xuất hiện vào năm 1770 thông qua tác phẩm Luận về nhân tướng học, gồm 4 tập của một mục sư người Thụy Sĩ tên là Johann Caspar Lavater, và dần ăn sâu vào thói quen của con người châu Âu cho đến ngày nay. Tại Trung Quốc, thuật xem tướng còn có tên gọi khác là Miến Chàng, bắt nguồn từ thời Hiên Viên Hoàng Đế khoảng 4.000 năm trước, sau đó dần trở nên phổ biến và lan sang các quốc gia châu Á khác, trong đó có Việt Nam. Không chỉ dự đoán tính cách của con người, Miến Chàng còn dự đoán cả tương lai của họ thông qua gương mặt. Thuật xem tướng còn được áp dụng trong y học Trung Quốc cổ truyền như một công cụ chẩn bệnh. Quay về câu hỏi chính hôm nay, nhân tướng học có chính xác hay không? Hãy đến với những điểm bất hợp lý trước. Theo bài viết Nhân tướng học, một thứ ngụy khoa học đẹp đẽ, được đăng tải trên website của Viện Nghiên cứu Gary, nhiều nhà khoa học cũng cho rằng nhân tướng học là một bộ môn ngụy khoa học. Bởi vì nhân tướng học không mô tả chính xác các hoạt động thế giới tự nhiên, kiến thức và kết quả của nó dễ bị bác bỏ bằng các quan sát thực nghiệm. Nói dễ hiểu thì nhân tướng học không đáp ứng các tiêu chuẩn cơ bản của một ngành khoa học. Vào giữa thế kỷ 19, Cesare Lombroso, một nhà khoa học người Ý, đã thúc đẩy một ý tưởng cho rằng tội phạm là những kẻ bị thất bại về mặt gen. Những tên tội phạm có thể được xác định bằng một số đặc điểm ngoại hình, chẳng hạn như mũi diều hâu, môi mỏng, trán thấp và dốc, phẳng và hếch, mũi và cánh tay dài hơn mức trung bình. Nhưng vấn đề là cũng có rất nhiều những tên tội phạm không hề có những đặc điểm này trên khuôn mặt. Nhiều người sau đó đã cho rằng ý tưởng của Cesare tiềm tàng hành vi phân biệt chủng tộc, vì đó có thể là đặc trưng của một nhóm người thừa hưởng từ tổ tiên của họ, chứ không hẳn là những biểu hiện của tính cách. Ví dụ, một số định kiến phổ biến của người Việt chỉ ra rằng những người đôi mắt đi hí, mắt một mí thường không đáng tin cậy, lươn lẹo, người mũi quặp thì thường là thủ đoạn. Thậm chí dân gian còn có câu những phường ti hí mắt lươn, trai thì trộm cắp, gái buôn chồng người. Thế nhưng nếu nhìn lại, chúng ta sẽ thấy các đặc tính đó có thể trội ở một số chủng tộc nhất định. Theo một báo cáo về phẫu thuật mí mắt của các nghiên cứu sinh thuộc nhiều trường đại học ở Texas, có đến 50% dân châu Á sở hữu mắt một mí. Phổ biến nhất là ở các quốc gia như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc và Mông Cổ. Điều kiện địa lý khắc nghiệt là giả thuyết mạnh nhất lý giải tại sao mắt một mí lại phổ biến ở khu vực Đông Á. Nhóm người cổ xưa ở các khu vực này thường phải chống chọi với thời tiết khắc nghiệt, đặc biệt là Mông Cổ, nơi có đến 70% là các thảo nguyên đầy gió, phía nam là sa mạc Gobi với những cơn bão cát hoành hành. Vì thế mắt một mí là một dạng biến thể di truyền giúp cư dân ở đây có lợi thế về sinh tồn. Khi mí mắt sụp xuống, họ sẽ tránh được gió và bão cát. Một giả thuyết khác thì cho rằng khoảng 4 triệu năm trước, khi loài người xuất hiện ở châu Phi, một bộ phận cư dân đã rời khỏi vùng đất này, di cư về lục địa châu Á, cụ thể là vùng Siberia phía nam nước Nga. Vì Siberia là một nơi băng giá, nên cơ thể con người buộc phải có những thay đổi để thích nghi. Cũng từ đó mà phần cơ ở mí mắt dần to ra, sụp xuống để bảo vệ đôi mắt. Sau đó những người Siberia này di chuyển lên những nơi ấm hơn, trong đó có những vùng đất thuộc Nhật Bản và Trung Quốc ngày nay. Tóm lại, trong trường hợp này, điều kiện tự nhiên có thể là yếu tố góp phần tạo nên đặc trưng về nhân dạng của con người. Vậy thì mắt một mí, mắt híp nói điều gì về tính cách của chúng ta không nhỉ? Hãy tìm đến một ví dụ khác. Má cao mà lại đỏ hồng là tướng sát chồng mà lại ít con, cũng là một quan niệm khá phổ biến. Người xưa cho rằng người phụ nữ có gò má cao thường sở hữu tính cách mạnh mẽ, ham muốn chiếm hữu và kiểm soát người khác, nên cuộc sống hôn nhân khó êm ấm. Thậm chí, những người phụ nữ này còn có thể khiến chồng mình gặp phải tai ương bất ngờ, chết bất đắc kỳ tử. Tuy nhiên, không có bằng chứng khoa học nào cho thấy sự liên quan giữa một người phụ nữ có gò má cao và khả năng khiến chồng mình gặp xui xẻo. Ai đó có thể sẽ nêu ra cho chúng ta một vài trường hợp xác nhận quan niệm này. Nhưng có rất nhiều người phụ nữ lấy chồng mà không may chồng họ qua đời sớm. Tại sao vận xui này lại không thể rơi vào một người có gò má cao? Rồi thì những người phụ nữ có chồng mất nhưng gò má lại không cao thì sao? Vậy thì có cần đến gò má cao thì mới sát chồng hay không? Gò má cao chủ yếu là do di truyền. Ngoài ra có thể đến từ chế độ dinh dưỡng không đầy đủ hoặc quá trình lão hóa khiến các mô mỡ bị thiếu hụt ở hai bên má. Dựa vào gương mặt để nhận định tính cách của một người sẽ khiến chúng ta mắc nhiều sai lầm. Charles Darwin suýt nữa đã không thể lên con tàu Beagle để thực hiện chuyến hành trình vòng quanh thế giới của mình, vì thuyền trưởng cho rằng gương mặt và chiếc mũi của ông là biểu hiện của sự yếu đuối, thiếu kiên định và nhiệt huyết. Nếu điều đó xảy ra thì khả năng cao là Darwin đã không thể để lại một công trình khoa học nổi tiếng về thuyết tiến hóa. Sau này, em họ của Darwin, nhà nhân chủng học Sir Francis Galton, chính là người đầu tiên đưa ra khái niệm về thuyết ưu sinh, môn khoa học cải thiện chất lượng giống loài theo hướng bẩm sinh. Nhà nhân chủng học này tin rằng cần phải lựa chọn những đặc điểm tốt đẹp nhất về mặt thể chất lẫn tâm lý để tạo ra những con người tốt đẹp hơn, và tiêu chuẩn về con người có thể chất tốt của Galton cũng dựa trên nhân tướng học. Adolf Hitler đã ủng hộ và áp dụng tinh thần của thuyết ưu sinh một cách mạnh mẽ để phát động cuộc diệt chủng tàn bạo nhất trong lịch sử loài người. Hitler sau đó đã phóng đại tinh thần học thuyết theo hướng xây dựng giống loài thượng đẳng và giết sạch nhóm người hạ đẳng. Một thủ lĩnh Đức Quốc xã đã bắt đầu một chiến dịch gọi là Lebensborn nhằm duy trì sự thuần khiết của chủng tộc. Có khoảng 50.000 trẻ em ra đời từ những người phụ nữ có thai với lính quốc xã, những cặp vợ chồng thuộc tổ chức Lebensborn và những người được cho là mang dòng máu thượng đẳng. Tuy nhiên, không có sự ưu việt nào được ghi lại ở những đứa trẻ này. Chúng được biết đến nhiều hơn với những hậu quả sau chiến tranh. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều câu chuyện ly kỳ liên quan đến thuật xem tướng. Có thể kể đến Viên Thụ San, một nhà xem tướng nổi tiếng trong lịch sử Trung Hoa, người được cho là đã xem đúng vận mệnh của Tôn Trung Sơn trong một lần tình cờ gặp mặt. Ông nhận xét đối phương là người có tướng mạo thanh quý, hiếm ai có được. Sự thanh quý đó sẽ lưu danh muôn đời. Và đúng, Tôn Trung Sơn đã đóng vai trò là một trong những nhân vật quan trọng nhất trong lịch sử cận đại của Trung Quốc. Người đã đặt ra học thuyết tam dân nổi tiếng, đóng vai trò quan trọng trong cách mạng Tân Hợi, lật đổ triều Mãn Thanh và khai sinh ra Trung Hoa Dân Quốc. Diễn giả người Đức Erich Standorf, tác giả cuốn sách Read the Face, đã chia sẻ trong một tập TED Talk rằng chính ông đã từng gặp một thầy tướng số phán đúng về cuộc đời mình đến từng chi tiết. Khi còn là một giám đốc điều hành, vì quá bận rộn và chịu nhiều áp lực, Erich Standorf đã mắc một loạt các vấn đề về sức khỏe. Ông thấy kiệt sức và thất vọng về chính bản thân mình. Trong một chuyến công tác ở Nam Phi, hai người đồng nghiệp đã nhận ra điều đó. Họ khuyên Eric đi gặp một thầy tướng số. Ông ta chỉ cần nhìn mặt là sẽ đoán được tính cách của người đối diện. Không những thế, người này còn biết được những vấn đề mà Eric đang gặp. Thậm chí, ông đoán được cả tương lai của Eric. Eric Standorf chắc chắn là không tin, nhưng vẫn muốn thử. Dù người kia chỉ cần nhìn mặt đã có thể đoán ra được rằng Standorf sở hữu tính cách khá hung hăng và thiếu kiên nhẫn. Là người có nhiều đam mê nhưng hay tính toán và đa nghi, bản thân Standorf đều thấy những phán đoán này đều chính xác. Người này cuối cùng cho rằng Eric Standorf chưa thật sự sống đúng cuộc đời mình và nên thay đổi. Sau lần đó, Eric Standorf quyết định từ bỏ vị trí giám đốc. Bây giờ, ông trở thành một diễn giả nổi tiếng. Năm 2015, một nghiên cứu từ trường kinh doanh Warwick cho biết chúng ta có thể nhận diện một nhà lãnh đạo bằng cách nhìn vào các đặc điểm gương mặt của họ. Nhóm này đã sử dụng hình ảnh của 325 CEO người Mỹ, 64 tướng quân Hoa Kỳ, 66 thống đốc bang được bầu vào năm 1996 đến 2006 và 43 huấn luyện viên bóng bầu dục ở Mỹ để 600 người tham gia nghiên cứu lựa chọn. Những người tham gia sẽ được cho xem cùng hai khuôn mặt và chọn ra khuôn mặt nào mà họ nghĩ là phù hợp với chức vụ được nêu trước đó. Kết quả là hầu hết mọi người đều chọn đúng. Cũng từ đó, các nhà nghiên cứu đoán rằng những đặc điểm trên khuôn mặt của một người có thể liên quan đến khả năng lãnh đạo trong các lĩnh vực cụ thể. Gò má cao, môi mỏng và mắt trũng được coi là điển hình của các nhà quản lý thể thao. Nhà lãnh đạo quân sự thì thường có khuôn mặt nam tính và phần quai hàm vuông. Khuôn mặt thon gọn, đôi mắt cận và chiếc mũi dài được tìm thấy ở những người có địa vị cao trong giới kinh doanh. Tiến sĩ Doug Eubanks cho biết, phát hiện của nhóm nghiên cứu khẳng định rằng có những điểm chung nhất định giữa những người lãnh đạo trong cùng một lĩnh vực, giúp dễ dàng phân biệt họ và những người lãnh đạo ở các lĩnh vực khác. Đồng thời, nhóm nghiên cứu cũng đưa ra nghi vấn rằng rất có thể nhiều nhà lãnh đạo được chọn vì vẻ bề ngoài hơn là năng lực của họ. Điều này gây bất lợi cho những người có năng lực nhưng vẻ bề ngoài lại không phù hợp, dẫn đến sự trùng hợp với các đặc điểm trên gương mặt của những người lãnh đạo. Rất có thể chính thiên kiến của chúng ta đã góp phần tạo nên sự chính xác của nhân tướng học, và nhân tướng học đã tác động mạnh đến cách chúng ta nhìn nhận người khác. Thậm chí, là giúp củng cố những định kiến có sẵn trong xã hội. Và chính điều này cũng góp phần biến những quan niệm đó trở thành những lời tiên tri tự ứng nghiệm. Theo một nghiên cứu từ năm 1977 được đăng tải trên tạp chí Personality and Social Psychology, nếu chúng ta đánh giá những người có vẻ bề ngoài nam tính thường có tính cách hung hăng mạnh mẽ, có khả năng họ sẽ điều chỉnh hành vi để điều đó trở thành sự thật. Điều tương tự cũng xảy ra với những người đàn ông có khuôn mặt trẻ thơ. Nếu chúng ta đánh giá họ là những người dễ phục tùng hơn những người đàn ông mạnh mẽ, có thể họ sẽ nhượng bộ và chấp nhận tính cách đó trong tiềm thức. Giáo sư tâm lý David Perret của Đại học St. Andrews chia sẻ trong một bài phỏng vấn với New Science rằng
trẻ sơ sinh có đường nét nam tính trên gương mặt, khi trưởng thành gương mặt cũng sẽ nam tính. Phản ứng của cha mẹ và xã hội đối với những tín hiệu này có thể giúp hình thành hành vi và tính cách của chúng. Về bản chất, con người sẽ phát triển thành nhân vật được mong đợi từ ngoại hình của họ.
Năm 2013, trang BuzzFeed đã công bố hình ảnh của 13 tên tội phạm đẹp trai nhất thế giới. Điều này một lần nữa khẳng định quan niệm tội phạm là những người có mắt xách, môi mỏng, mũi diều hâu, hoàn toàn không đúng. Tuy nhiên, giữa 13 người này lại có một điểm chung khác. Họ đều có cằm to, chắc khỏe, gương mặt cực kỳ nam tính và nhìn có nét hung dữ. Đặc điểm này đến từ testosterone, một loại hormone cực kỳ quan trọng với nam giới, quy định các đặc tính quan trọng của người đàn ông và quyết định sức khỏe toàn thân cũng như khả năng sinh lý. 13 tên tội phạm đều có testosterone cao, khiến cơ xương phát triển, khung xương cằm to. Đồng thời, testosterone cao cũng khiến tính tình nam giới nóng nảy và thích gây hấn. Do đó, một suy đoán cho rằng khả năng phạm tội cũng tăng. Hai nhà nghiên cứu là Michael Hasehun và Ellen Wong của Đại học Wisconsin đã đưa ra giả thuyết rằng những đặc điểm tính cách tiêu cực, chẳng hạn như xu hướng hành vi phi đạo đức, có thể phổ biến hơn ở những người có hình dạng khuôn mặt nam giới điển hình. Ngày nay, bộ môn Mianxians của Trung Quốc vẫn được nhiều người theo học. Zhou Yap, chuyên viên tư vấn hàng đầu về phong thủy và siêu hình học của Trung Quốc cho biết.
Okay, now, what is the purpose of learning face reading?
Mục đích của việc học đọc gương mặt là gì? Chính là để giúp chúng ta có thể hiểu hơn về người khác trong một thời đại mà con người bận rộn, không có thời gian để khám phá và hiểu tính cách của một ai đó. Không chỉ vậy, bằng cách đọc hiểu gương mặt, chúng ta biết các đặc điểm tích cực và tiêu cực của mình. Sau đó chúng ta có thể thay đổi cái gọi là định mệnh.
Trong thời đại của khoa học kỹ thuật, nhân tướng học còn được nâng cấp một cách tinh vi hơn với sự hỗ trợ của AI và công nghệ nhận diện khuôn mặt. Nhân tướng học thông qua AI vẫn xoay quanh các vai trò quen thuộc như dự đoán tính cách, phòng ngừa tội phạm và mới mẻ hơn là xác định xu hướng tình dục. Vào năm 2017, giáo sư Michal Kosinski của Đại học Stanford là tác giả của một nghiên cứu tuyên bố đã phát minh ra AI Gaydar có thể xác định người đồng tính với độ chính xác 81%. Vào cuối năm 2016, Xiaolin Gu, giáo sư Đại học McMaster và Xiang của Đại học Giao thông Thượng Hải đã xuất bản một bài báo nhận diện tự động tội phạm thông qua hình ảnh gương mặt. Bài báo gợi ý rằng các thuật toán học máy có thể xác định cá nhân phạm tội chỉ dựa trên các đặc điểm ngoại hình của họ. Và trong vài năm gần đây, đã có một làn sóng nghiên cứu trí tuệ nhân tạo cố gắng dự đoán tính cách của con người thông qua gương mặt. Tuy nhiên, sử dụng AI để đọc vị gương mặt cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro và không phù hợp với tiêu chuẩn đạo đức. Giả sử, với những quốc gia còn có cái nhìn khắt khe về LGBT, việc dùng AI để xác minh ai là người đồng tính sẽ là mối nguy hiểm cho tất cả mọi người, chứ không riêng gì những người đồng tính. Và nếu quá phụ thuộc vào AI để đọc vị con người, chúng ta sẽ dần mất đi những phẩm chất quan trọng, đó là óc quan sát và thấu hiểu giữa người với người. Nhìn chung, nhân tướng học, dù có chính xác hay không, thì từ trong tiềm thức, chúng ta vẫn thường đánh giá và phân loại người khác khi nhìn vào khuôn mặt. Tướng mạo là thứ mà con người không có quyền lựa chọn khi được sinh ra, nhưng thứ chúng ta có thể thay đổi chính là thái độ sống của mình, và điều đó mới góp phần lớn tạo nên hình hài và giá trị của một con người. Chương trình giải mã hôm nay đến đây là kết thúc. Hẹn gặp các bạn vào lúc 20 giờ thứ năm tuần sau.